Truyền thông trong nước hôm ngày 11 tháng 9 cho hay một đường dây sản xuất ma túy với số lượng được cho là rất lớn do nhóm người Trung Quốc điều hành tại tỉnh Bình Định đã bị cơ quan chức năng Việt Nam kiểm tra và phát hiện. 4 người trong 6 nghi phạm người Trung Quốc liên quan đến đường dây sản xuất ma túy đã bị tỉnh Bình Định xử phạt vi phạm hành chính về tội hành vi cư trú bất hợp pháp với mức phạt gần 100 triệu đồng, một mức phạt không đủ sức răn đe. Trước đó, hôm ngày 9 tháng 9, Bộ Công an cũng đã tiến hành bắt giữ 8 đối tượng người Trung Quốc có hành vi sản xuất ma túy tại tỉnh Kon Tum, thu giữ hàng chục tấn hóa chất, tiền chất được dùng để sản xuất ma túy, 20 tấn máy móc, thiết bị sản xuất. Đặc biệt, người đứng đầu đường dây sản xuất ma túy này là Kai Yali đã từng bị Trung Quốc bắt giữ và phạt tù vì hành vi tương tự. Và sau khi được ân xá tại Trung Quốc, Kai Yali đã chọn đến Việt Nam và lại phạm tội. Điểm đáng lưu ý trong các vụ phạm tội của người Trung Quốc tại Việt Nam là công an Việt Nam phát hiện tội phạm rất trễ. Ví dụ như vụ gần 400 người Trung Quốc phạm tội về điều hành đường dây đánh bạc tại khu đô thị Ao City, Hải Phòng. Sau 6 tháng hoạt động trái phép thì công an Việt Nam mới khám phá ra xã hội này. Cùng vụ phát hiện xưởng sản xuất ma túy tại Kon Tum phải mất hơn 10 tháng công an mới ra tay. Trong 10 tháng đó, các đối tượng người Trung Quốc vận chuyển hóa chất, máy móc thiết bị và điều hành xưởng nhưng chính quyền địa phương hoàn toàn không hay biết. Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Quyền, phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vào năm 2013, có phát biểu rằng cơ quan điều tra Việt Nam là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới, phá án rất nhanh. Như vậy, đối với những vụ người Trung Quốc phạm tội nhưng phát hiện chậm là do sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng địa phương hay vì nguyên do nào khác. Nhà báo Võ Văn Tạo nhận định không ai có thể bác bỏ được kết luận rằng việc quản lý lỏng lẻo của các cấp địa phương.
Tức là họ không quyết tâm làm chứ họ đã làm thì cái gì cũng phải ra. Như chuyện Xuân Thanh ấy, chạy sang tận Đức rồi nhưng mà bằng này cách này cách khác thì an ninh Việt Nam cũng ra bắt cóc ra về được. Và những cái việc khác nữa, tại sao họ không biết? Biết quá chứ. Anh an ninh khu vực, anh làm hàng ngày tôi biết, anh nhắm từng hộ, từng gia đình, có tai mắt khắp nơi hết. Cho nên những cái việc to lù lù như cái bao nhiêu tháng nay mà bảo không biết. Tôi chỉ nói thẳng ra thế này, này. Chỉ có những đứa con nít nó mới tin cái độc luận đó thôi. Chứ còn những người có thể biết thì đều biết rằng là có cái sự bảo kê của anh công an ấy, từ anh cổng cảnh sát khu vực cho đến giám đốc công an tỉnh ấy, cũng đều để có thông đồng hết.
Đồng ý với nhà báo Võ Văn Tạo, luật sư Hòa Huy Sơn cho biết thêm.
Theo tôi thì đây nó là thuộc về trách nhiệm của các cơ quan chức năng Việt Nam và cụ thể là các cái cơ quan công an từ địa phương cho tới trung ương. Tại vì trong thực tế thì người dân khi xây dựng hay sửa chữa một căn nhà hay tất cả có những cái việc gì dù nhỏ thì công an Việt Nam đều phát hiện được ra hết. Từ tại vì người ta có hệ thống cảnh sát khu vực rồi là lĩnh vực nào thì có an ninh và cảnh sát của lĩnh vực đấy. Thì tôi cho rằng để cái việc sự việc nó xảy ra lớn như vậy và kéo dài thì không thể không nói đến trách nhiệm của các cơ quan công an từ địa phương cho đến trung ương.
Vào ngày 26 tháng 8 năm 2019, Tân Hoa Xã của Trung Quốc loan tin về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, cơ quan lập pháp hàng đầu của Bắc Kinh, đã phê chuẩn hiệp ước dẫn độ nghi phạm với Việt Nam. Hiệp ước dẫn độ gồm 22 điều khoản bao gồm các vấn đề như nghĩa vụ dẫn độ, tội phạm đủ điều kiện dẫn độ, quy định từ chối dẫn độ và giải quyết tranh chấp, được ủy ban bởi Hội đồng Nhà nước, nhóm đàm phán Trung Quốc gồm các quan chức từ nhiều bộ khác nhau và bắt đầu hội đàm với phía Việt Nam vào tháng 10 năm 2013. Hai bên đã ký hiệp ước vào ngày 7 tháng 4 năm 2015 tại Bắc Kinh nhưng chưa chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, theo Điều 27 của Hiệp định Tương trợ Tư pháp Việt Nam đã ký với Trung Quốc, Việt Nam cũng có thể từ chối tương trợ tư pháp về các vấn đề hình sự. Thế nhưng trong thực tế, phần đông các vụ án liên quan đến người Trung Quốc, thường người phạm tội sẽ bị trục xuất hoặc dẫn độ về Trung Quốc để tiếp tục xử lý. Như vụ việc xảy ra vào trung tuần tháng 8, truyền thông Việt Nam loan tin về việc ba thanh niên mang quốc tịch Trung Quốc đã giết hại một người lái xe taxi tại Sơn La và vứt xác xuống sông, nhưng lại được trục xuất về Trung Quốc. Hay vụ việc Bộ Công an Việt Nam dẫn độ 28 người Trung Quốc giao cho Cục Công an thành phố Đông Hưng của Trung Quốc để xử lý về hành vi điều hành sàn chứng khoán giả tại Việt Nam. Cùng nhiều vụ việc khác, khiến người dân vô cùng lo ngại. Họ lo ngại rằng tội phạm Trung Quốc sẽ coi Việt Nam là điểm đến an toàn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng, hầu như tại Việt Nam không ai nghe đến hiệp ước dẫn độ được ký kết giữa hai nước. Chỉ đến khi phía Trung Quốc thông tin việc Quốc hội thông qua hiệp ước dẫn độ với Việt Nam, thì người dân mới ngã ngửa và bắt đầu lo ngại tìm hiểu. Luật sư Đặng Đình Mạnh giải thích.
Thật ra là có nhiều người hiểu lầm về luật dẫn độ rằng cứ người Trung Quốc phạm tội tại Việt Nam thì sẽ được dẫn độ về Trung Quốc. Thật ra không phải như vậy. Vấn đề dẫn độ nó chỉ được đặt ra khi mà cái quyền tài phán của quốc gia không thực hiện được. À, vì lý do là cái đối tượng mà vi phạm pháp luật họ chạy, họ bỏ trốn qua một nước khác. Thế thì khi đó cái quốc gia mà có quyền tài phán họ mới viện dẫn cái luật dẫn độ giữa hai quốc gia, đòi họ yêu cầu là dẫn độ tội phạm về cho họ để họ thực hiện cái quyền tài phán của họ. Thì vấn đề luật dẫn độ thì liên quan đến vấn đề các phạm vi là những vi phạm pháp luật về hình sự mà thôi.
Tuy nhiên, đối với trường hợp hơn 300 người có hành vi tổ chức đánh bạc trên lãnh thổ Việt Nam, thì quyền tài phán Việt Nam có đủ thẩm quyền xử lý và xét xử theo luật hình sự Việt Nam. Nhà báo Võ Văn Tạo bình luận sự việc.
Theo tôi nghĩ là cái hiệp định đó cần phải bị đưa ra thảo luận và xem xét lại. Đấy, để ra mình giữ được cái chủ quyền. Mình là một nhà nước có chủ quyền, thì công dân nước ngoài phạm tội ở nước mình, mình phải có quyền xử lý một cách nghiêm túc. Tất nhiên, do cái quan hệ ngoại giao quốc tế, thì tùy những quốc gia.
Còn luật sư Hà Huy Sơn từ Hà Nội cho chúng tôi biết, khung hình phạt theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam thì hành vi sản xuất ma túy với số lượng lớn như vậy phải bị xử phạt rất nghiêm, thậm chí tới tử hình. Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang nhận định về vụ việc.
Thế thì theo chỗ chúng tôi hiểu là cũng qua cái giải thích ở những cái tờ báo của Việt Nam đăng, thì những người có trách nhiệm trong ngành họ nói rằng là giữa Việt Nam và Trung Quốc có cái hiệp định về dẫn độ tội phạm. Thế thì lúc đấy chúng tôi và cộng đồng mạng ngã ngửa người ra, mình cũng không biết là cái hiệp định nội dung nó như thế nào. Lẽ ra cái hiệp định đó nếu có thì phải công bố cho người dân Việt Nam biết chứ. Nhưng mà bây giờ việc nó xảy ra rồi thì chỉ nói là có cái hiệp định như thế thôi, chứ người Việt Nam là không biết nội dung cái hiệp định nó ra làm sao cả, gây bất ngờ.
Luật sư Đặng Đình Mạnh từ Sài Gòn nhận định.
Như trước đây, ví dụ những cái vụ mà đánh tổ chức đánh bạc mà phía Bắc mà lên hơn 300 người chẳng hạn, phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam nhưng mà lại không bị xử lý mà lại được đưa về Trung Quốc, thì bắt đầu người dân đã chú ý đến vấn đề đó. Khi mà người dân đã ý thức được rằng cái việc mà không thực hiện cái quyền tài phán nó ảnh hưởng đến cái chủ quyền quốc gia như thế nào, khi họ để ý tới thì họ cho rằng là rất có thể là cái sự việc mà liên quan đến cái xưởng ma túy mà bị phát hiện, những số lượng rất lớn như bị phát hiện, thì rất có thể nó cũng sẽ đưa đến hậu quả pháp lý như vậy. Người này cũng sẽ được đưa về Trung Quốc để Trung Quốc xử lý. Nhưng mà thật ra thì điều này chưa hẳn. Theo chưa tôi được biết ban đầu đó, thì cái việc mà phạt xử phạt vi phạm hành chính nó chỉ mới ẩn mang cái bức là phạt họ về những vấn đề cư trú thôi, tức là cư trú nó không hợp pháp, chứ chưa có xử lý về gì về vấn tội phạm, chúng ta chưa có thông tin về vấn đề xử lý tội phạm.
Ngày 15 tháng 9 năm 2019, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng Trung Quốc nằm trong đường dây sản xuất ma túy ở Kon Tum và Bình Định. Đồng thời, Bộ cũng cho rằng đang phối hợp với phía Trung Quốc tiếp tục mở rộng điều tra đường dây phạm tội này. Đó được coi là động thái mạnh tay hơn của Công an Việt Nam đến thời điểm này đối với các đối tượng phạm tội người Trung Quốc. Tuy nhiên, việc xử lý sau đó sẽ như thế nào vẫn còn là dấu chấm hỏi. Theo ý kiến của phần đông, những người chúng tôi tiếp xúc khi hỏi về vấn đề này, họ đều hồ nghi và nghĩ rằng rồi sẽ lại trao trả tội phạm về cho Trung Quốc xử lý.